Nam mô A Di Đà Phật. Xin chư vị mở trang 99, câu 5 về sinh hoạt nội bộ. Thông thường ban hộ niệm cần nên làm gì? Cái này dễ dàng, không có gì cao cả quá. A là tổ chức hội họp định kỳ để rút tỉa ưu khuyết điểm, học hỏi thêm kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả hộ niệm, đúng không?
Đúng.
Mình không những họp định kỳ mà ngồi tối nào mình cũng họp hết trơn. Tối nào mình cũng nói, như vậy mình là ngon. Cho nên khi mà nghe suốt qua cái này, theo dòm nghĩ là mỗi người chúng ta là một cái tổ trưởng sẵn sàng đi hộ niệm ngon lành. Ở đâu mà có họp như vậy? Nhưng mà họp này xin chị vị nhớ là cái lý thuyết thôi nha. Còn đi vào thực tế thì nó khác nữa. Khi mà vô gặp một cái chuyện mà thực tế rồi, chứ vậy mới thấy vinh quang lên. Như hôm trước ơi, dù mà cái cô ở Mỹ cũng nghiên cứu kỹ lắm. Chừng gì khi mà mẹ cô ở Việt Nam ấy, trời, bị đau bệnh chết, cô vinh quang lên, nghĩa là quýnh từng chút. Cô phone cho Kim Ngọc phải nói là phone không biết bao nhiêu vụ hết trơn. Người ở ngoài chẳng biết dễ, người trong nhà nhất là khi mà đối diện khó lắm. Ấy thế mà nghe rằng là sau cùng bà cụ đi cũng ngon lắm, 12 tiếng hồ thần tướng mềm mại đẹp. Tức là có những hiện tượng như vậy là mình mừng vô cùng. Tướng lành. Cho nên xin thưa chư vị, chỉ cần có một lòng thành thôi nha, vinh quá như vậy một lòng thành thôi vẫn có thể cảm ứng. Cho nên đây là cái mà chúng ta cần phải rút tỉa, nâng cao hiệu quả hộ niệm. Cái hiệu quả hộ niệm nó nằm ở trong tinh thần của mình, trong cái lòng thành tâm của mình. Đi hộ niệm mà thiếu thành tâm chịu thua. Thường thường ở nước ngoài thiếu thành tâm, không có thành tâm, tại vì cứ sống thì được chính phủ lo, già thì vô bệnh viện thì khỏi tốn tiền, đúng không? Thành ra không chịu lo đường phản sanh mà cứ lo nằm không tốn tiền. Cho nên trước khi sắp sửa mà queo rau rồi cũng kiếm chút ít đồng bạc gì nó gửi về Việt Nam chứ vậy, cực quá. Câu B, tất cả thành viên hoan hỷ học tập sống theo 6 điều hòa kính của Phật dạy, đúng không chứ vậy? Tổng quát 6 điều Phật dạy. Một là gì? Ai biết không? thôi đừng nhắc nhở gì hả? Nói chung là thường thường chúng ta tu hành để quyết lấy bản thân Tây Phương rồi. Xin nhớ cho vị là chúng ta sống hiền hòa với nhau. Tức là người nào mà lỡ có sai suốt gì chúng ta cũng tha thứ với nhau. Không nè, đừng có nên mà bắt tội bắt bạ nhau nhiều quá. Sống hòa kính, lục hòa. 6 điều hòa giải. Nói chung là cái đó là cái điều mà tổng quát của một người Phật tử. Nếu mà chưa hiểu cái hình vừa sau tôi nói nha, giờ bắt đầu tôi làm hết chỗ này cho rồi. Câu C, thành viên trong ban hộ niệm nên tạo điều kiện gặp gỡ, giúp đỡ nhau cùng thực hiện tâm nguyện giúp người vãng sanh, đúng không?
Đúng.
Chung. Câu này nó còn chung. Mình ngày nào cũng gặp gỡ nhau hết. Giúp đỡ nhau mà còn nhắc nhở nên hết như vậy là chưa vậy, cái đây là đúng rồi nghe. Cố gắng. Rồi bây giờ như vậy là xong câu 5, bây giờ tới qua câu 6. Những ai không nên tham gia cuộc hộ niệm, này cái này cũng hơi nhắc nhở một chút, là tại vì chúng ta thì có tinh thần muốn hộ niệm cho người vãng sanh. Nhưng mà xin chư vị cũng nhớ cho, ví dụ như có một cái người bệnh, người ta nói là xin chư vị đừng có nói cái chị đó tới hộ niệm với tôi. Nhiều khi nó kẹt dữ lắm chư vị ơi. Mình làm sao mà mình nói chị ơi đừng có tới hộ niệm những người cho cái chị đó chị phiền não, khó nói lắm. Anh ơi anh đừng có nói với anh đó tới hộ niệm cho tôi. Tại sao vậy? Tại vì trong cái lúc mà bình thường sống có cái gì sơ ý xích mích với người đó, tạo cái chướng duyên cho người đó. Cho nên một khi mà người đó tới là mình, cái người đó, người bệnh đó, người ta phiền não rồi, khó để chữa bệnh. Chính vì thế mà hôm trước khi mà nói cái phần mà ai nhận cái phần khai thị, giọng nói rất rõ cái chỗ này. là nhiều khi mình chưa học qua cái phương pháp hộ niệm, chưa có chuẩn bị trước, mình đứng lên mình nói, những lời nói của mình làm cho người đó phiền não vô cùng, mình không hay. Mà khi mà phiền não rồi, một lần sau mình nói lần nữa, tự nhiên người ta phiền não. Hai ba lần như vậy, nó đưa đến trạng là người ta hay gặp mình là ta bắt đầu phiền não. Tới mà làm cho người ta phiền não, thì cái phiền não đó nó là cái nhân mình tạo ra, làm cho người đó mất cái quả vãng sanh đấy. Xin thưa thật như vậy, thực sự đấy. Cho nên mong cho vị chú ý cho cái chỗ này, là đừng có nên gây mít lòng nhiều quá. Đến lúc mà lỡ cái người đó mà sắp trụ bèo đâu đó, mình tới hộ niệm người ta không được, mà nói lên cũng kẹt lắm đấy. Câu A, những người đang bị cảm, cúm, ho, bệnh truyền nhiễm không nên đi hộ niệm, đúng không như vậy? Cái đó là thẳng thắn. Mình đang ho khụ khụ thôi, ở nhà đi, không nên đi. Cảm cúm không nên đi hộ niệm. Bị bệnh truyền nhiễm, truyền nhiễm là gì? Là cảm là bệnh truyền nhiễm chứ có gì đâu. Rồi người ta niệm Phật mình ho, làm mất thanh tịnh, làm cho cái người bệnh người ta không nhiếp tâm được. Cho nên cảm cúng xin ở nhà, đừng có nên đi hộ niệm. Câu B, những người thường có chuyện xích mích với người bệnh, đúng không chưa vậy?
Đúng.
Thật sự trước đây có một chuyện mà chính cái cầu đó là yêu cầu này, đừng hãy nói cái người đó tới, mà thực ra khó nói quá. Mình nói mà người đó người ta cũng nghe, người ta cứ tới tôi chịu thua mình cũng cản cũng không được. Đó là cái chướng duyên của người đó. Hiểu được như vậy thì mong chư vị, khi mà mình xích mích một người nào, nên giải đi, đừng có kết lại. Để gì? Để khi mà mình lâm chung, người đó tới hộ niệm cho mình cũng hoan hỷ như thường. Làm mới tốt. Thực ra bình thời thì người ta kình cãi với mình, nhưng mà khi mình sắp chết rồi, người ta tự nhiên thật thương tình. Ta đổi tâm đổi ý làm sao? Ta tới ta hộ niệm cho mình làm sao? Nhưng mà hãy mình thấy người đó thì mình phiền não, thì chính mình vì phiền não này mà mình mất vãng sanh. Mong cho vì hiểu được như vậy thì tất cả mọi sự gì trên đời, khi có chuyện chính mình tìm cách hòa giải. Hòa giải, ví dụ người đó không hòa giải thì mình tự mình cũng hòa giải. Để gì? Để khi mình làm chúa, người đó đi hộ niệm cho mình nhất định đừng có phiền não. Chứ không thì kẹt lắm. Nó vướng nhiều lắm chư vị ơi. Thực sự phàm phu nó vướng không tưởng tượng được. Nó có những cái thực sự lạ lắm. Mong chư vị nhớ, nói một thì mình hiểu tới 2:30. Đúng không? Hiểu tới 3, tới 4. Đừng nên gây xích mích. Đừng nên đánh giá người này. Đừng nên đánh giá người nọ. Lỡ sai lầm chuyện gì nhất định bỏ qua. Cậu gì cười không một bữa ai bữa thôi. Đừng cười tới bữa thứ 3, thứ 4, kẹt lắm. Đừng có dính dấp mãi. Khó lắm đấy. Câu C, những người còn đang ăn ngủ tân, tối hành hệ kiệu nén ba rô gì đó, không nên đi hộ niệm. Đúng hay sai như vậy? Không biết hôm nay khi nói chư vị có chịu bỏ cái ba rô chưa? Có chịu bỏ hành tối chưa? Tại vì lúc đó chư vị đang ăn hành tối, nên bây giờ chư vị nói nhà, thì nhiều khi mình nói ra cái câu này kẹt lắm, mất lòng. Đúng không chư vị? Nhưng mà mình hiểu rằng là mình phát tâm đi hộ niệm thì để mà giúp cho người đó nó vượt qua cái ách nạn nghiệp của họ, mà họ vãng sanh về tây phương, là cứu cả cái huệ mạng của người đó. Mà vô tình thí dụ như có nhiều người ăn hành tối nhiều quá, làm cho cái không khí tại đó nó ô nhiễm nặng nề quá, chư thiên long mình ta lắc đầu ta bỏ ta đi, ban hộ niệm giải quyết không được cái nạn oán thần trái chủ đâu. Cho nên những người mà ăn hành tối nhiều quá đi hộ niệm thường thường gây chướng ngại cho người vãng sanh. Cho nên ở đây có cái câu là những người còn đang ăn những chất tối hành hệ nén, nếu mà chưa bị phát tâm hộ niệm, miễn luôn đi, bỏ luôn đi. Người thế gian người ta cũng tin kệ người ta, còn mình thì cứ nghe Phật dạy mình tin đi. Họ thượng tình không đi, chưa bị ăn thịt mà đi hộ niệm, nó cũng đỡ chướng ngại hơn là chưa bị còn dùng chất ngũ tâm. Cho nên nhắc đi nhắc lại, nếu mà phát tâm đi hộ niệm thì rõ ràng là cái chất tối nó cái cây không có cái gì mà phải vào, còn không cần chuyện đó. Nếu mà chúng ta thực sự làm, mong cho phải nhớ đây là lời Phật dạy, đây là tổ để lại cho cái gì âm đặt vấn đề này, không nên ăn những chất đó, mà còn để ngừa cho khi mình nằm xuống rồi mình được chư thiên long hộ pháp cho mình dễ dàng vượt qua những chướng nạn của chính mình để vãng sanh. Chứ nếu mà chư vị ý nhiều khi tu cả một cuộc đời mà sau cùng vẫn bị phương nào. Cho nên một sự ý gì đó là nó mất cái tâm thành kính đi. Mà mất cái tâm thành kính là do cái tâm thượng mạng của mình không chịu nghe lời tổ dạy, không chịu nhờ các vị thiên long hộ pháp bảo vệ cho mình. Mình tưởng mình ngon nhưng sau cùng mình không ngon, mà mình nghẹn, nghẹn dữ lắm cho không ngon. Mong chư vị nhớ là những người nếu thực sự chư vị phát tâm đi hộ niệm cho người ta thì mình hy sinh một chút. Cái hy sinh này nó tạo tới công đức lớn lắm, phước báo lớn lắm, không phải nhỏ đâu. Hen chư vị hen, tu bao nhiêu phước đem tiền đem bạc cũng vừa chưa chắc gì mình. Mình cố gắng một đời của mình cứu được một người vãng sanh.
Ngài Đại Từ Bồ Tát nói,
trong đời của mình cứ một người vãng sanh thôi, không cần nhiều. Bằng cái công đức mà mình tinh tấn suốt cả một cuộc đời, cả một cuộc đời tu hành. Đừng có nghĩ là cái người đó tu hành dối quá, mình đi lâu lâu mà đi hộ niệm đâu có gì ngon lành. Người ta cả một cuộc đời tu hành như vậy mà chỉ cần làm sao một đời mình thôi nha. Bây giờ không được thì 10 năm sau cũng được. Mình làm sao mà cứu được một người vãng sanh thôi. Thì cái công đức này nó hơn cả những cái người suốt cả cuộc đời cặm cụi tu hành mà tinh tấn chuyên cần đó chứ vậy. Nếu mà mình hy sinh chút hành tỏi này mà cứu được hai người thôi là dư quá rồi. Trong Ấn Tổ nó cứu một người vãng sanh thôi, đem công đức đó hồi hướng về Tây Phương, đạo nghiệp của mình nhất định sẽ thành. Còn mình cứ mà mình không chịu hồi hướng về Tây Phương, mình không chịu đi về Tây Phương thì mình hưởng cái phước nào đó không biết. Mong chư vị hiểu được như vậy, thấy cái giá trị của cái cứu được một người vãng sanh. Mong chư vị hiểu được như vậy. Cho nên mình thấy mình hy sinh chút chút như này mà lời dữ lắm lần nữa, hy sinh nhiều nhiều nữa mình lời càng nhiều nữa, không có lỗ đâu. Hai chị vị à, đồng ý không? Câu đề: những người không nghiêm chỉnh tuân theo quy luật khổ niệm thì không nên tham gia cuộc khổ niệm. Đúng hay sai?
Đúng.
Nhiều lắm. Ví dụ như mình tự động mình xen vào cái chuyện khai thị khai đồi đó, tự động mình nghe mình khuyên gia đình của người bệnh nói những lời sai lầm, mình tới mình em mình cự mình cãi, mình coi thường thường những người mà coi như hiếu kỳ vô đó để coi tới ông này ông nói hay không, coi tới ông kia nói hay không. Đừng nên nói chuyện đó. Xin thưa với chư vị là hộ niệm là căn cứ vào cái tâm của người ta chứ không phải là căn cứ vào lời nói của người ta. Nhiều khi mình thấy cái vị đó, vị tổ trưởng đó nói cọc lóc này, nhưng mà thực ra cái tâm người ta tốt, người ta hộ niệm lại là tốt. Có những người nói văn vế dữ lắm, nói suôn sẻ gì lắm, nhưng mà cái tâm người ta không thành. Lấy cái tâm mà luận, đừng có lấy cái sự mà chê bai uống lắm. Những người ta nói không có quen mà nói tốt mơ mơ, hoặc là có những người không biết, người ta đọc những lời khai tệ của Hội Thượng Đỉnh Công, ta đọc như vậy mà tâm chân thành, người ta có thể cứu người. Chứ không phải là lời nói văn vế, nói suông sẻ nào, lý đạo này, lý đạo nọ. Thường thường phô diễn những cái này, phô diễn những cái này không tốt. Mong cho vị hiểu được như vậy thì khi mà đi hộ niệm mình thấy những cái khuyết điểm người ta thì lấy cái đó làm cái kinh nghiệm cho mình. Mình khi mà mình đóng cái vai chủ trì một cái cuộc hộ niệm mình tránh đi, đấy là cái điều tốt. Chứ còn thực tế thì khi mà đi vào cái cuộc hộ niệm rồi mình thấy nhiều cái rung sợ quá. Thực sự có những cái trường hợp khó vô cùng. Có những cái cuộc mà do âm điều giả ổn thân đến chú mình dữ quá mà không biết làm sao. Thì đành nhờ mình thấy, mình nhìn qua nhìn lại tới 4-5 người chung quanh mình mừng vô cùng. Nếu mà một mình ngán, thực sự ngán. Có những cái chuyện lạ lùng lắm, nhất là ở ngoài Bắc. Nó có những cái chuyện ổn thân trái chủ người ta làm dữ lắm chứ vị ơi. Cho nên mong chư vị hiểu được như vậy thì chúng ta cứ lấy lòng thành để mà giúp đỡ nhau thì chúng ta sẽ có cơ hội cứu người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, công đức vô lượng vô biên. Nam mô A Di Đà Phật.
Thơm khói hương trầm đem an bình cho cả thế gian, biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương, mái tranh buông màu lam khói, hoa nặng nở khắp sân nhà.